là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Ngành nông nghiệp hỗ trợ các dự án sản xuất mới còn thấp.
Lực lượng quản lý thị trường xử phạt hơn 320 vụ vi phạm thương mại.
Huyện Văn Yên xử phạt một trường hợp 5 triệu đồng do không thực hiện cách ly y tế.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi tại thị xã Nghi Lộ. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ 5, giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Qua 5 năm thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các cấp hội cựu chiến binh đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình như phát triển mô hình 5+1, làm mới sửa chữa được gần 1.130 nhà cho hội viên là người có công và hội viên cựu chiến binh nghèo từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ. Mô hình vốn xoay vòng giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, trong đó có nhiều lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh với mức thu nhập bình quân đầu người từ 4,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện toàn hội cựu chiến binh có 69 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 16 hợp tác xã, 251 tổ hợp tác, 82 trang trại, gần 930 gia trại và gần 1.980 hộ kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra còn có 4 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh. Tỷ lệ hội viên khá giàu, tăng hàng năm. Đến nay, hội đã có trên 19.800 hộ khá và giàu, tăng gần 5.600 hộ so với năm 2016. Trên 5.100 hộ cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, tăng trên 1.300 hộ so với năm 2016. Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021, đã xóa gần 3.800 hộ cựu chiến binh nghèo và 365 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua nhiều đợt quyên góp, các cấp hội đã ủng hộ được trên 16 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho các chốt, tổ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Giai đoạn 2021-2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo của hội viên cựu chiến binh từ 4 đến 4,5%. Riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải hàng năm giảm từ 6 đến 6,5% theo kế hoạch của tỉnh. Tăng tỷ lệ hộ khá và giàu từ 2,5 đến 3%, phấn đấu trong giai đoạn tới xóa được 70% đến 75% nhà tạm cho đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, hội viên cựu chiến binh nghèo trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu nhân rộng mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ từ 10 đến 15 mô hình mỗi năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận những đóng góp của hội cựu chiến binh các cấp trong những năm qua, đồng thời yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền, các ngành tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia xây dựng hội vững mạnh, mỗi hội viên là tấm gương tiên phong, mẫu mực, nói đi đôi với làm. Nhân dịp này, 11 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021.
Thực hiện hỗ trợ các dự án mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay ngành nông nghiệp mới giải ngân được trên 6,5 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm 2021. Kết quả đạt thấp do nhiều nguyên nhân. Theo đó, ngành nông nghiệp mới thực hiện được 2 dự án mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp là dự án cây khoai sọ tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải với tổng diện tích 15 ha, kinh phí đã giải ngân hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Còn đối với dự án mô hình mới phát triển sản xuất đao giềng gắn với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao Quy Mông theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hiện Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên mới đang chỉ đạo đơn vị chủ trì dự án tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay tổng kinh phí đã giải ngân đối với mỗi nội dung hỗ trợ các dự án mô hình mới theo nghị quyết 69 mới đạt trên 6,5 tỷ đồng, đạt trên 12% kế hoạch vốn năm 2021. Nguyên nhân kết quả giải ngân thấp là do quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 2 mới ban hành, đồng thời việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cần có thời gian để hoàn thành các nội dung đầu tư hỗ trợ theo trình tự quy định.
8 tháng năm 2021 thì xã Nghĩa Lộ đã trồng mới 161 ha rừng, đạt 107% kế hoạch năm. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm thì xã Nghĩa Lộ tiếp tục tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây ra quân trồng rừng năm 2021, chỉ đạo các xã phường làm tốt công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia trồng rừng, duy trì phát triển tốt diện tích rừng hiện có. Qua kiểm tra tỷ lệ cây sống đạt cao, thì xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm và các phòng chuyên môn tuyên truyền vận động người dân bảo vệ chăm sóc diện tích rừng hiện có, đặc biệt là những diện tích rừng trồng mới. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có rừng thực hiện việc kê khai khai thác rừng kinh tế đến tuổi một cách hợp lý để trồng rừng bổ sung kịp thời, không để đất trống đổi trọc.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 8.600 học sinh và 345 cán bộ giáo viên không tiếp tục được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc. Đây là quyết định mới nên huyện Yên Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây, gia đình chị Bùi Thị Phương ở thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình là hộ nghèo. Gia đình chị có hai con học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế và được miễn giảm học phí. Từ năm học này, hai con của chị sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế và miễn giảm học phí. Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ, chị Bùi Thị Phượng, thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trước đây thì là con nhà em là các cháu đi học tiểu học thì được miễn giảm tiền học phí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay thì bây giờ thì là nhà nước cũng đã cắt giảm cái phần đấy thì tôi cũng đồng tình nhất trí với ý kiến của nhà nước thôi. Tại vì mình đã là hết cái vùng 35 rồi thì là theo cái phần mình sẽ phải tự nguyện của mình. Thì là bây giờ đời sống của mình cũng đã phát triển lên rất nhiều thì mình có khả năng để tự vươn lên.
Năm học mới 2021-2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình có gần 750 học sinh. Qua rà soát, toàn trường có trên 195 học sinh không được hưởng các chế độ của nhà nước như tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập hay cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để phụ huynh học sinh nắm được quyết định 861 và quyết định 433, nhà trường đã tham mưu cho Ủy ban dân xã tuyên truyền vận động nhân dân thông qua các buổi họp thôn bản để giúp người dân hiểu về chính sách mới của nhà nước, đảm bảo huy động học sinh ra lớp. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ sau khi đánh giá lại thì là kinh tế đã phát triển lên, thu nhập của đời sống người dân là đã nâng cao hơn trước. Và bây giờ là thôn 4 của xã Phú Thịnh thì đã là thoát khỏi cái thôn đặc biệt khó khăn và cũng đã có người dân cũng đời sống là cũng tương đương với các cái vùng khác trong huyện. Việc triển khai như nhà trường đã triển khai về đăng ký mua sách giáo khoa thì 100% là nhân dân trong xã đã đăng ký cho con em của mình, và cũng còn một số hộ là có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo thì nhà trường cũng đã huy động các thầy cô giáo. Trong nhà trường là vận động các thầy cô giáo đã ủng hộ là được tiền về tiền mặt là được hơn 4.600.000 đồng, về sách giáo khoa là được 4 bộ sách giáo khoa để ủng hộ cho những em mà có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, huyện Yên Bình sẽ giảm 5 trường không đủ điều kiện duy trì loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú, trên 1.236 trẻ mầm non không còn được hưởng hỗ trợ ăn trưa với số kinh phí giảm trên 790 triệu đồng, 17 giáo viên mầm non dạy lớp ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số không được hưởng chế độ với kinh phí trên 30 triệu đồng một năm. Gần 2.300 học sinh không được miễn giảm học phí với kinh phí trên 200 triệu đồng một năm. Có 328 giáo viên không được hưởng chế độ chính sách của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn với kinh phí giảm trên 200 triệu đồng. Đây thực sự là khó khăn đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa, nhất là việc huy động học sinh ra lớp gặp nhiều khó khăn. Hiện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đang tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu về chủ trương của Đảng và nhà nước. Các đơn vị trường xây dựng phương án để đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình nói.
Phòng Giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường tuyên truyền đến toàn thể các bậc cha mẹ, phụ huynh, học sinh trên địa bàn để nắm được nội dung của các cái chính sách mà bị tác động ảnh hưởng. Từ đó tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh cũng như là toàn thể bà con nhân dân về cái nội dung của quyết định 861. Và quyết định 433 để phụ huynh tạo cái sự đồng thuận cao trong việc mà thực hiện các cái quyết định đó. Cũng chỉ đạo các đơn vị trường là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, đặc biệt là công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 để không để học sinh tình trạng là nghỉ học và không ra lớp.
Triển khai thực hiện quyết định 861 và quyết định 433 trên địa bàn huyện Yên Bình bước đầu có những băn khoăn nhất định. Tuy nhiên, huyện Yên Bình sẽ quyết tâm huy động các nguồn lực để tạo mọi điều kiện cho các em được đến trường, theo đuổi con chữ để thực hiện ước mơ trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với 84 người mắc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh còn kiểm tra 81 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lập biên bản xử phạt 20 cơ sở. không đảm bảo an toàn thực phẩm với số tiền gần 60 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Từ nay đến hết năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Vừa qua, tổ công tác phòng dịch COVID-19 xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã đi kiểm tra giám sát đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện một trường hợp là anh Hoàng Văn Hát, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, không thực hiện quy định cách ly y tế tại nhà. Tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này với mức phạt 5 triệu đồng. Việc kiểm tra giám sát và xử phạt các trường hợp không thực hiện các quy định cách ly y tế, trong đó có cách ly y tế tại nhà, sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của các công dân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch của mỗi địa phương đạt kết quả cao nhất.
Công an huyện Trạm Tấu vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Túc Đán, bị can bị khởi tố về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, đối tượng Hàng A Tráng, sinh năm 1980, trú tại thôn Làng Linh, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, bị cơ quan chức năng khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên sau đó Hàng A Tráng đã trốn khỏi địa phương. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Trạm Tấu đã ra quyết định truy nã đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt được Hàng A Tráng và lập hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối liên minh an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia. Đây được xem là một trong những liên minh quân sự lớn nhất được thành lập trong vòng nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi liên minh có tên AUKUS này là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Bộ này cũng khẳng định quyết định xuất khẩu công nghệ sản xuất tàu ngầm hạt nhân cho Australia là một tiêu chuẩn kéo và kêu gọi ba quốc gia từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và các khái niệm địa chính trị. Bắc Kinh nhấn mạnh cuối cùng Mỹ, Anh và Australia sẽ tự làm tổn hại lợi ích của chính mình nếu không hướng tới hòa bình và ổn định khu vực. Thỏa thuận an ninh ba bên được công bố ngày 16 tháng 9 bao gồm một kế hoạch kéo dài 18 tháng cho phép Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lần đầu tiên. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm hợp tác chia sẻ thông tin trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Đây được coi là một nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết liên minh an ninh mới được thành lập giữa Mỹ, Anh và Australia không nhằm mục đích chống lại Trung Quốc.
Ngày 16 tháng 9, Trung Quốc đã chính thức đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Động thái này nhằm tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của nước này trong thương mại toàn cầu. Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại nước này đã gửi đơn xin gia nhập CPTPP tới Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand là Damien O'Connell. Trước đó, ngày 20 tháng 11, 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương về việc Bắc Kinh sẽ tích cực xem xét gia nhập CPTPP. Đây hiện là Hiệp định Thương mại Tự do tiêu chuẩn cao nhất thế giới và đã được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018. Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia.
Ngày 16 tháng 9, châu Âu đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell khẳng định EU coi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực đối tác tự nhiên cả về thương mại và đầu tư. Liên minh này cũng khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nắm giữ tuyến vận tải biển hết sức quan trọng đối với thương mại của EU. Ngoài ra, EU cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường triển khai hải quân để bảo vệ sự tự do đi lại và các đường liên lạc trên biển tại đây. EU cũng khẳng định sẽ hợp tác song phương với Trung Quốc để tìm ra giải pháp cho những thách thức chung, song cũng sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để giải quyết những bất đồng với Bắc Kinh.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp chống lại Mỹ về vấn đề can thiệp bầu cử. Bộ này cũng nhấn mạnh đã làm rõ quan điểm về việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ với Bộ Ngoại giao Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sở hữu bằng chứng không thể chối cãi về việc các nền tảng Internet của Mỹ vi phạm luật pháp Nga. Những lo ngại về khả năng can thiệp bầu cử đã được Điện Kremlin lên tiếng trước đó. Bộ Ngoại giao Nga vào tuần trước cho rằng các gã khổng lồ kỹ thuật số của Mỹ đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu quốc hội sắp tới. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ việc can thiệp không thể chấp nhận được vào công việc nội bộ của quốc gia.
Ngày 16 tháng 9, Ngoại trưởng Hà Lan Sidik Kaak đã từ chức sau khi bị quốc hội chính thức phê phán về cách xử lý yếu kém đối với cuộc khủng hoảng sơ tán người khỏi Afghanistan. Phát biểu tại quốc hội Hà Lan sau cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ, bà Kaak khẳng định quốc hội cho rằng chính phủ đã hành động thiếu trách nhiệm và bà chỉ có thể chấp nhận sự phê phán đó bằng cách đệ đơn từ chức lên nhà vua Hà Lan. Bà Kaak cho biết sau khi rời chức ngoại trưởng, bà vẫn lãnh đạo đảng trung tả D66, hiện đang đàm phán liên minh với Thủ tướng Mark Rutte sau khi giành nhiều ghế thứ hai trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm nay.
Nhằm phục hồi kinh tế trong khi vẫn phòng chống dịch bệnh, chính phủ Philippines ngày 16 tháng 9 đã quyết định triển khai thí điểm phong tỏa cục bộ vùng đô thị Manila. Theo đó, từ ngày 16 tháng 9, các doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng và các tiệm cắt tóc tại vùng đô thị Manila đã mở cửa trở lại sau nhiều tuần phải dừng hoạt động do dịch bệnh. Vùng đô thị Manila là khu vực bao gồm 16 thành phố với 13 triệu dân. Khu vực này chiếm khoảng 33% số ca mắc COVID-19 của Philippines. Chính phủ Philippines cho rằng nếu việc thí điểm phong tỏa tại vùng đô thị Manila vừa có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế vừa giúp kiểm soát dịch bệnh. Từ đầu tháng 9 tới nay, bình quân mỗi ngày Philippines ghi nhận khoảng 20.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm hơn 21.000 ca mắc COVID-19 và 277 trường hợp tử vong. Tính tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã có tổng cộng hơn 2,3 triệu ca mắc, trong đó có hơn 36.000 ca tử vong.
Tổng thống Somali đã đình chỉ quyền điều hành chính phủ của Thủ tướng Mohamed Hussein Roubo. Động thái này được cho là sẽ làm trầm trọng cuộc khủng hoảng chính trị tại Somali. Trong thông báo, Tổng thống Somali nêu rõ Thủ tướng đã vi phạm hiến pháp, vì vậy quyền điều hành của ông này bị thu hồi, trong đó gồm quyền sa thải và bổ nhiệm các quan chức. Quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc vào cuối năm nay. Bất đồng giữa Tổng thống và Thủ tướng Somali xảy ra vào tuần trước khi ông Thủ tướng sa thải một quan chức tình báo cấp cao. Đáp trả, Tổng thống đã bổ nhiệm quan chức này vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, dịch lại tái bùng phát tại thị xã Nghĩa Lộ. Tại xã Vũ Nham, những ngày qua vẫn liên tiếp xuất hiện những ổ dịch mới, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gần một tháng nay, gia đình anh Hoàng Văn Huy ở thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao đàn lợn nái và lợn thịt của gia đình lại bị lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Bởi gia đình anh đầu tư chuồng trại kiên cố, đồng thời chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, hàng ngày vẫn phun tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Giờ đây, 10 con lợn nái sinh sản và hơn chục con lợn thịt sắp đến tuổi xuất chuồng cùng lúc nhiễm dịch. Bao nhiêu vốn liếng đã dồn hết vào đây nên gia đình anh rất khó khăn trong việc tái đàn. Anh Hoàng Văn Huy, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Dịch tả thì thông tin thì ở khu vực thì nghe nói đến nhưng mà khu mình thì chưa có. Và tôi cũng đã lên trạm thì hỏi là có thuốc phòng viết không thì người ta cũng nói là chưa có phòng loại này. Thế là về cứ phun thuốc định kỳ. Đấy. Thú y xã cũng thông báo khuyến cáo là phun ngày 2-3 lần, nhà nào cũng thế. Thì chăn nuôi thì thông báo hết rồi và chúng tôi cũng đã thực hiện phun rồi. Nhưng mà đến dịch vẫn không khỏi. Thì chuồng thì thoáng rồi, cũng phun định kỳ rồi nhưng không hiểu nguyên nhân gì. Thế còn bệnh thì không biết là nguyên nhân gì nó đến, thì thôi còn sâu xa nữa thì không nắm được.
Phù Nham hiện là xã có số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi nhiều nhất trong số 8 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ, với 47 hộ chăn nuôi có đàn lợn bị nhiễm dịch và buộc tiêu hủy trên 170 con lợn, trọng lượng hơn 16 tấn. Dịch xuất hiện trên địa bàn xã từ đầu tháng 8, mặc dù đã có nhiều biện pháp khuyến cáo người chăn nuôi chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tuân thủ các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học. Song do đông dân cư, với gần 700 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, lại ngay gần nơi sinh hoạt của gia đình nên rất khó kiểm soát được nguồn lây, dẫn đến nhiều hộ gia đình không biết nguyên nhân lây bệnh từ đâu. Gia đình ông Hà Văn Đạt ở thôn Năm Hăn, đợt dịch này cũng tiêu hủy 4 con lợn nái đang sinh sản và hơn chục con lợn thịt, vì chuồng nuôi ngay trước sân nhà, trong khi đó nguồn nước thải sinh hoạt lại chảy ngay sát chuồng lợn. Tuy chưa xác định được nguồn lây nhưng xem ra đây cũng là một yếu tố rủi ro trong việc lây nhiễm dịch. Ông Hà Văn Đạt, thôn Năm Hăn, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nói chung là khu chuồng trại thì là gần nhà, cách khoảng 5 đến 10 mét. Nuôi lợn chủ yếu là nhà nấu rượu này, và là lấy bống để cho lợn ăn và tận thu cái cám ở nhà máy sát của gia đình thì về là trộn lẫn cho lợn ăn.
Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Và cái chăn nuôi của các hộ gia đình là hầu hết là chăn nuôi xen kẽ luôn ở tại cái nơi sinh hoạt của gia đình. Do vậy là cái công tác nó xảy ra dịch bệnh là cái khả năng để phòng rất là khó. Thế thì với xã như vậy thì cái số hộ chăn nuôi lớn và cũng có rất nhiều hộ chăn nuôi cũng quy mô. Thế và công tác tuyên truyền, tôi thường xuyên đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về phòng dịch. Và các hộ gia đình thì qua kiểm tra nắm bắt thì cũng đều thực hiện tốt các cái biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên là cái dịch nó xảy ra và giữa các hộ gia đình với nhau ở gần nhau, liền kề nhau, các cái trại chăn nuôi cũng ở gần nhau và liên quan tới cái việc là địa bàn thì cũng rộng và đông dân cư ở cũng gần nhau. Chính vì vậy thì là cái việc lây lan dịch bệnh cũng rất là nhanh.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát từ cuối tháng 7 tại thị xã Nghĩa Lộ. Sau gần một tháng, dịch đã lan ra 8 xã phường với tổng số trên 280 con lợn mắc dịch và phải buộc tiêu hủy 320 con, tổng trọng lượng trên 22 tấn. Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã có dịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dán những biển báo tại những nơi có dịch để người dân chủ động phòng tránh. Đến nay, tại một số xã phường, dịch đã cơ bản được khống chế. Song theo nhận định, công tác kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều lỗ hổng do thiếu nguồn nhân lực trong phòng chống dịch, khó khăn trong kiểm soát giết mổ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ nói.
Về chuyên môn thì đấy là một cái lỗ hổng cũng tương đối lớn. Khi đã có dịch xảy ra thì cái tâm lý của bà con ấy là cũng có thể là bán chạy, thế và giết mổ, thậm chí là giết mổ để chia nhau. Đấy cũng có thể có, hoặc là bán ra chợ. Thì cái công tác kiểm soát giết mổ thì ở đây nó là một cái mà chúng tôi cũng trăn trở rất là nhiều năm nay rồi mà chưa thực hiện được. Vì lý do là khi công tác kiểm soát giết mổ thì theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và các cái văn bản và theo luật thú y thì phải kiểm soát tận gốc, tức là kiểm soát ở cái cơ sở giết mổ. Thế và hiện tại thì xã Nghĩa Lộ thì không có cơ sở giết mổ tập trung, thế mà chỉ giết mổ phân tán ở các hộ gia đình. Đối với thị xã Nghĩa Lộ bây giờ trên 40 hộ. Thế nếu kiểm tra đầu vào, tức là trước khi mổ là buổi tối. Thế và khi mổ thì kiểm tra về các cái chỉ tiêu. Thì một là nhỏ lẻ như thế thì cũng không có thể có người cùng đồng loạt làm trong một cái thời gian ngắn như vậy được. Cái lực lượng cán bộ cũng không có. Đấy và các hộ thì giết mổ vẫn đang giết mổ trong các khu dân cư. Đấy cũng là một điểm rất là khó. Mà cái này là chúng tôi cũng đang rất trăn trở, không biết là sau này thì sẽ có một cái giải pháp nào đó thì kiểm soát được cái này thì nó cũng là một cái vấn đề rất lớn trong cái phòng chống được dịch bệnh.
Hiện nay thị xã Nghĩa Lộ đã cấp hàng trăm lít thuốc sát trùng và tổ chức gia quân phun tiêu độc khử trùng cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn, đồng thời cử đội ngũ cán bộ khuyến nông xuống kiểm tra quy trình nuôi của các hộ để tư vấn các biện pháp phòng dịch không để dịch lây lan. Hiện nay dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng chống, trong khi đó điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ như các hộ chăn nuôi ở thị xã Nghĩa Lộ sẽ rất khó khăn trong kiểm soát, khoanh vùng dập dịch nếu như không có giải pháp trong chăn nuôi an toàn sinh học.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận mở màn bảng C Europa League giữa AS Roma và CSKA Sofia, vài ngày sau khi kỷ niệm trận thứ 1000 trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Mourinho lại được các học trò chiêu đãi đại tiệc bàn thắng ở trận thứ 1001 với chiến thắng tưng bừng 5-1, AS Roma độc chiếm ngôi đầu bảng C. Lượt trận mở màn bảng C Europa League, đại chiến giữa hai đội bóng Leicester và Napoli ngang tài ngang sức diễn ra hấp dẫn tới những phút cuối cùng. Sau lượt đấu mở màn với tỷ số 2-2, Leicester và Napoli chia sẻ vị trí nhì bảng C. Ở lượt trận mở màn bảng G, trên sân nhà, Ren đã gây ra nhiều khó khăn cho đại diện Hoàng Anh là Tottenham. Với tỷ số hòa 2-2, Tottenham và Ren chia nhau ngôi nhì bảng G Europa League. Còn ở lượt trận mở màn bán H, đội quân huấn luyện viên David Moyes đã thắng 2-0 trước Dynamo Zagreb, đưa West Ham vươn lên dẫn đầu bảng năm nay. Trong khi đó, Galatasaray có cuộc đối đầu với Lazio ở lượt trận mở màn bảng E Europa League. Kết quả trận đấu được định đoạt sau khoảnh khắc sai lầm ngớ ngẩn của một thủ môn. Rạng sáng ngày 17 tháng 9 theo giờ Hà Nội, Roma bị CSKA Sofia dẫn trước ở phút thứ 10 nhưng đã ghi 5 bàn trong phần còn lại của trận đấu để giành 3 điểm đầu tiên ở Europa League. Ở lượt 2 bảng D FIFA Futsal World Cup 2021, dù gặp nhiều khó khăn và cả may mắn dường như không ủng hộ, nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã có thắng lợi quý hơn vàng trước Panama để thắp sáng cơ hội đi tiếp ở giải Futsal World Cup năm nay. Vượt qua đội tuyển Panama 3-2, đội tuyển Futsal Việt Nam có 3 điểm đầu tay ở bảng D giải Futsal World Cup năm nay và thắp sáng cơ hội vào vòng 1/8. Tiếp theo là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 17 tháng 9. Nhiều người hâm mộ MU đã lên tiếng yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng sa thải huấn luyện viên Solskjaer sau thất bại trước Young Boys tại Champions League. Nếu chưa tay nhà cầm quân người Na Uy, Quỷ Đỏ có thể nhắm đến một trong ba cái tên bao gồm Antonio Conte, Zinedine Zidane hoặc Brandon Rodgers. Manchester United đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund. Bên cạnh đó, nguồn tin Independent cũng khẳng định rằng Quỷ Đỏ mang theo sát người đồng đội của Haaland là Jude Bellingham. Tottenham đang để mắt đến tiền vệ Frank Kessié của AC Milan. Ngôi sao người bờ biển Nga được cho là đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Ý và sẵn sàng ra đi ở phiên chợ hè 2022. Bên cạnh Spurs, Liverpool và Paris Saint-Germain cũng đang rất quan tâm đến tiền vệ này. Trận thua của Barcelona trước Bayern Munich đang khiến chiếc ghế huấn luyện viên Ronald Koeman lung lay. Ban lãnh đạo Barca mới đây đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tương lai của thuyền trưởng người Hà Lan. Những người đứng đầu của sân Nou Camp đã cân nhắc nghiêm túc khả năng sa thải Koeman ngay lập tức. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo ủng hộ việc này và sẵn sàng chi ra 12 triệu euro để bồi thường hợp đồng. Chủ tịch Juan Laporta vẫn muốn trao cho nhà cầm quân 58 tuổi thêm một cơ hội nữa. Cụ thể, Laporta sẽ đưa ra phán quyết về tương lai của Koeman dựa vào kết quả của đội chủ sân Nou Camp trong 3 trận sắp tới. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận mở màn bảng C Europa League giữa AS Roma và CSKA Sofia, vài ngày sau khi kỷ niệm trận thứ 1000 trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Mourinho lại được các học trò chiêu đãi đại tiệc bàn thắng ở trận thứ 1001 với chiến thắng tưng bừng 5-1, AS Roma độc chiếm ngôi đầu bảng C. Lượt trận mở màn bảng C Europa League, đại chiến giữa hai đội bóng Leicester và Napoli ngang tài ngang sức diễn ra hấp dẫn tới những phút cuối cùng. Sau lượt đấu mở màn với tỷ số 2-2, Leicester và Napoli chia sẻ vị trí nhì bảng C. Ở lượt trận mở màn bảng G, trên sân nhà, Rennes đã gây ra nhiều khó khăn cho đại diện Hoàng Anh là Tottenham. Với tỷ số hòa 2-2, Tottenham và Rennes chia nhau ngôi nhì bảng G Europa League. Còn ở lượt trận mở màn bàn H, đội quân huấn luyện viên David Moyes đã thắng 2-0 trước Dynamo Zagreb, đưa West Ham vươn lên dẫn đầu bảng năm nay. Trong khi đó, Galatasaray có cuộc đối đầu với Lazio ở lượt trận mở màn bảng E Europa League. Kết quả trận đấu được định đoạt sau khoảnh khắc sai lầm ngớ ngẩn của một thủ môn. Rạng sáng ngày 17 tháng 9 theo giờ Hà Nội, Roma bị CSKA Sofia dẫn trước ở phút thứ 10 nhưng đã ghi 5 bàn trong phần còn lại của trận đấu để giành 3 điểm đầu tiên ở Europa League. Ở lượt 2 bảng D FIFA Futsal World Cup 2021, dù gặp nhiều khó khăn và cả may mắn dường như không ủng hộ, nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã có thắng lợi quý hơn vàng trước Panama để thắp sáng cơ hội đi tiếp ở giải Futsal World Cup năm nay. Vượt qua đội tuyển Panama 3-2, đội tuyển Futsal Việt Nam có 3 điểm đầu tay ở bảng D giải Futsal World Cup năm nay và thắp sáng cơ hội vào vòng 1/8. Tiếp theo là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 17 tháng 9. Nhiều người hâm mộ MU đã lên tiếng yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng sa thải huấn luyện viên Solskjaer sau thất bại trước Young Boys tại Champions League. Nếu chia tay nhà cầm quân người Na Uy, Quỷ Đỏ có thể nhắm đến một trong ba cái tên bao gồm Antonio Conte, Zinedine Zidane hoặc Brandon Rodgers. Manchester United đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund. Bên cạnh đó, nguồn tin Independent cũng khẳng định rằng Quỷ Đỏ mang theo sát người đồng đội của Haaland là Jude Bellingham. Tottenham đang để mắt đến tiền vệ Frank Kessié của AC Milan. Ngôi sao người bờ biển Nga được cho là đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Ý và sẵn sàng ra đi ở phiên chợ hè 2022. Bên cạnh Spurs, Liverpool và Paris Saint-Germain cũng đang rất quan tâm đến tiền vệ này. Trận thua của Barcelona trước Bayern Munich đang khiến chiếc ghế huấn luyện viên Ronald Koeman lung lay. Ban lãnh đạo Barca mới đây đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tương lai của thuyền trưởng người Hà Lan. Những người đứng đầu của sân Nou Camp đã cân nhắc nghiêm túc khả năng sa thải Koeman ngay lập tức. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo ủng hộ việc này và sẵn sàng chi ra 12 triệu euro để bồi thường hợp đồng. Chủ tịch Juan Laporta vẫn muốn trao cho nhà cầm quân 58 tuổi thêm một cơ hội nữa. Cụ thể, Laporta sẽ đưa ra phán quyết về tương lai của Koeman dựa vào kết quả của đội chủ sân Nou Camp trong 3 trận sắp tới. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.